kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã nhìn lại trang sử ghi một sự kiện quan trọng khác liên quan đến sứ vụ truyền giáo và gây dựng hội thánh sau công đồng Jerusalem, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 35 đến chương 16, câu 10. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem lại sự vận hành của Đức Thánh Linh trên từng bước chân của toán truyền giáo mới qua phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 40 đến chương 16, câu 15 với chủ đề Bước đi theo Thánh Linh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Này Là Chuyện Ký Tôi và Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh. tôi thuần phục Giê-xu, lòng ngỡ biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao, có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dạy tình thương. Này là truyền ký nào tôi thuần phục Giê-xu, lòng luôn nghĩ an, vui mừng hoa thích hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trong ngóng luôn, tình thương phù lút tơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký nào thôi.
Lòng tôi thương khi trôi cô quan ca, từ lúc con đi đường tôi, người vua yêu tôi biết bao lừa ra, với ơn Giê-xu chuộc tôi, mừng thay.
Xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 15, câu 40 đến 41 và chương 16 câu 1 đến câu 15 như sau. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một phụ nữ Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Phao-lô muốn đem người theo, lại vì có những người Do Thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô làm phép cắt bì cho người, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Hy Lạp. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng căn dặn phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và các trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-su không cho phép, bèn kíp qua khỏi Mi-si xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua Macedoan cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy khải tượng đó rồi, chúng tôi liền tìm cách qua Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. Vậy chúng tôi từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, hôm sau đến thành Neapoli. Từ đó chúng tôi đến Philip, là thành đầu tiên của tỉnh Macedoan và là thuộc địa nước Roma. Chúng tôi ở tạm đó vài ngày, đến ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cửa thành, đến bên bờ sông, là nơi chúng tôi đoán rằng người ta nhóm lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho các phụ nữ đã nhóm lại. Trong số đó, có một người lắng nghe tên là Lydi, quê ở Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vốn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho bà để chăm chú nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp tem cùng với người nhà mình rồi, thì xin chúng tôi bảo rằng, nếu các ông kể chúng tôi là người trung thành với Chúa, thì xin vào ở nhà tôi, rồi người ép mời vào. Vừa rồi là công vụ các sứ đồ chương 15 câu 40 đến chương 16 câu 15. Trước hết, chúng ta nhắc lại nan đề của hội thánh Antioch ghi trong công vụ các sứ đồ chương 15 câu 1 đến câu 33. Trong phần đầu công vụ các sứ đồ chương 15, chúng ta đã thấy hội thánh Antioch là một hội thánh truyền giáo mạnh mẽ đã trải qua một biến cố nghiêm trọng liên quan đến căn bản giáo lý cứu rỗi trong bối cảnh các truyền thống Do Thái giáo còn rất sâu đậm trong lòng các tín hữu đầu tiên. Những truyền thống tuân giữ giới luật và nhất là lễ cắt bì của người Do Thái đã tiếp tục bám chặt vào một số cơ đốc nhân gốc Do Thái, khiến cho một số giáo sư Do Thái chủ trương rằng cơ đốc nhân muốn được cứu phải nhận lễ cắt bì. Và họ đã đem giáo lý này để tuyên truyền tại hội thánh Antioch. Họ dạy rằng tin nhận Chúa Giê-xu không đủ để được cứu rỗi. Chủ trương này của một số giáo sư già đã gây xáo trộn và hoang mang rất lớn cho những tín hữu ngoại tộc là những người chưa nhận lễ cắt bì, nghĩa là không phải là người Do Thái hay không phải là người theo Do Thái giáo. Phao-lô và Ba-na-ba đã kịch liệt phản bác chủ trương này. Cuối cùng, sự việc phải đem lên trung ương giáo hội Jerusalem là nơi có các sứ đồ để nhờ giải thích và phân xử. Kết quả giáo hội nghị tại Jerusalem đã ủng hộ và xác định lời dạy của sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba là đúng. Giáo hội đã viết thư trao cho hai đại diện là Jude và Sila, là hai người trong hàng lãnh đạo có uy tín tại hội thánh Jerusalem, đích thân đem thư đến hội thánh Antioch giải thích rằng các tín hữu gốc dân ngoại tin Chúa cứu thế Giê-xu là được cứu rỗi, không cần phải giữ các truyền thống và lề luật trong Do Thái giáo, trong đó có lễ cắt bì. Chúng ta trích đọc lại bức thư đó trong công vụ các sứ đồ, chương 15, câu 23 đến câu 29 như sau. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đi đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Jude và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Trước hết, chúng ta nói đến Đức Thánh Linh và giáo lý, ghi trong câu 18. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào cho anh em ngoài những điều cần dùng. Sự ấn chứng của Đức Thánh Linh đối với giáo lý cứu rỗi qua việc các sứ đồ hội họp bàn thảo kỹ lưỡng. Đây không phải là nỗ lực bàn soạn của con người không mà thôi, nhưng là con người bàn soạn thảo luận trong sự hướng dẫn và soi dẫn của Đức Thánh Linh trong lĩnh vực giáo lý. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Thứ hai, Đức Thánh Linh và các lãnh tụ bất đồng được ghi trong chương 15, câu 35 đến câu 41. Cơn cuồng phong giáo lý tại Antioch lắng dịu, Phaolô và Barnabas tiếp tục giảng dạy và gây dựng hội thánh. Một thời gian sau, Phaolô đề nghị Barnabas trở lại các hội thánh đã thành lập trong chuyến đi trước, đồng thời mở rộng sứ vụ truyền giáo đến những vùng xa hơn. Tuy nhiên, hai người bất đồng ý kiến về nhân sự. Barnabas muốn đem theo Jean-Marc, nhưng Phaolô phản đối kịch liệt vì Marc đã giữa chừng bỏ về trong chuyến đi trước. Bất đồng không giải quyết được đến nỗi hai người tách riêng, không đi chung nữa. Barnabas cương quyết đem theo Marc, cũng là anh em họ, xuống thuyền sang đảo Chipre ở hướng Tây Nam. Phaolô thì chọn Sila đi lên hướng Bắc, trải qua Syria và Cilicia, gây dựng các hội thánh vùng này. Khi đọc đến sự kiện bất đồng giữa Phaolô và Barnabas trong phần cuối công vụ các sứ đồ chương 15, người ta không khỏi thắc mắc vì sao hai nhân vật lãnh đạo này lại không dung hòa hay hòa giải được, và thắc mắc kế tiếp là ai đúng, ai sai. Nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta có thể rút ra nguyên tắc quan trọng cho những bất đồng có thể thường xảy ra trong đời sống, ngay cả trong sự phục vụ Chúa. Thật ra Phaolô và Barnabas khác ý trong vấn đề nhân sự, nhưng không khác ý trong sứ vụ truyền giáo. Đặt cả hai lĩnh vực lên cân, hiển nhiên cả hai ông đều thấy sứ vụ truyền giáo quan trọng. Tuy nhiên, đối với Phaolô, sứ vụ truyền giáo hầu như chiếm trọn cả tâm trí và tấm lòng của ông, cho nên ông không thể chấp nhận hành vi của Marc. Vì vậy, khi Barnabas cương quyết để Marc tháp tùng, thì Phaolô dứt khoát không đồng ý vì không muốn sứ vụ truyền giáo bị ảnh hưởng xấu. Đối với Phaolô, nếu Barnabas không nhượng bộ, thì ông chọn người khác tháp tùng, chứ không để cho một người đã từng có thành tích đào ngũ đi theo. Phaolô không tin tưởng Marc. Thái độ đó của Phaolô có thể hiểu được. Nếu Barnabas không đi chung, thì Phaolô sẽ vẫn cứ đi, vì rao giảng tin lành là ưu tiên cao nhất, đã trở thành lẽ sống của ông. Chúng ta có thể đối chiếu với Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 16 câu 23, Roma chương 1 câu 16, chương 10 câu 14-15. Trong chuyện khác ý này, vị trí của Barnabas yếu hơn, trước hết vì đúng ra ông phải tùng phục vai trò lãnh đạo của Phaolô. Thứ đến, Barnabas có phần bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân, tất nhiên cũng có thể vì liên hệ gia đình mà Marc có thể hữu dụng cho Barnabas hơn. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là dự đoán, vì không có gì bảo đảm rằng Marc không lặp lại lỗi lầm cũ. Tham dự vào hành trình truyền giáo không phải là chuyến nghỉ hè, nhưng là xông ra trận địa với kẻ thù không chỉ là con người, nhưng còn là quyền lực hung tợn, gian ác, hiểm độc của Satan và bầy quỷ dữ thuộc hạ. Khi mọi chuyện ngã ngũ và không ai nhượng bộ, toán truyền giáo chia đôi và Phaolô với Barnabas chia tay. Barnabas chọn Marc, cả hai xuống thuyền qua đảo Chipre. Từ đây, Luca không nhắc gì đến hành trình của Barnabas nữa. Tuy nhiên, với Phaolô thì khác hẳn. Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 40-41 ghi như sau. Còn Phaolô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syria và xứ Cilicia làm cho các hội thánh được vững bền. Có hai chi tiết đáng chú ý về toán truyền giáo mới của Phaolô liên quan đến tinh thần và nhân sự. Về tinh thần, Phaolô và Sila được hội thánh giao phó cho ân sủng Chúa, nghĩa là được chính thức sai phái. Hiển nhiên trong tinh thần đó, họ được hỗ trợ, được cầu thay, và chúng ta có thể thấy rằng toán truyền giáo này đã ra đi trong tinh thần rất phấn khởi, được thôi thúc từ bên trong, lại được hỗ trợ từ bên ngoài của cả anh em trong hội thánh. Có lẽ ngay từ lúc đó, Phaolô chẳng còn bận tâm gì đến chuyện khác ý với Barnaba về Mark. Chi tiết thứ hai về toán truyền giáo mới là nhân sự. Phaolô không có Barnaba là một mất mát khá lớn. Chúng ta chỉ cần đọc lại hành trình truyền giáo thứ nhất ở trong công vụ các sứ đồ chương 13 và chương 14 sẽ thấy Phaolô và Barnaba đi chung như bóng với hình, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu kinh nghiệm, thách thức cũng như ơn phước. Trong cái nhìn thông thường, toán truyền giáo Phaolô và Barnaba nếu tiếp tục đi chung sẽ có rất nhiều ưu điểm. Nhưng thực tế đã không như vậy, vì Phaolô đã chọn Sila thành lập toán truyền giáo mới. Công vụ các sứ đồ chương 15 cho biết Sila là một người trong số những người lãnh đạo tại hội thánh Jerusalem được chọn cùng đi với Jude đem thơ của các sứ đồ đến Antioch để giải quyết vấn đề giáo lý. Hiển nhiên cử người đến một nơi dầu sôi lửa bỏng như tại Antioch không phải là bất cứ ai cũng có thể đảm trách, cho nên Jude và Sila chắc chắn phải là hai người lãnh đạo quan trọng thích hợp với sứ vụ này. Trong câu 32 cho biết thêm, Jude và Sila thuộc thành phần những người có ơn tiên tri trong hội thánh Jerusalem. Sau khi đọc thư của các sứ đồ cho hội thánh Antioch, đã có nhiều lời giảng, khuyên bảo, dục lòng anh em mạnh mẽ. Sau đó họ từ giã để trở về Jerusalem. Một số cổ bản có thêm câu 34, nhưng Sila quyết ở lại thành Antioch. Câu này giải thích cho quyết định của sứ đồ Phaolô ghi trong câu 40, câu 41. Còn Phaolô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi, người trải qua xứ Syri và Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Nhìn lại 7 câu cuối trong công vụ các sứ đồ chương 15, chúng ta thấy sự kiện bất đồng ý kiến rất căng thẳng giữa Phaolô và Barnaba xảy ra khá bất ngờ, có tiềm năng đưa đến đổ vỡ, phương hại nghiêm trọng đến công cuộc truyền giáo thế giới. Không nói thì chúng ta cũng có thể thấy ngay tác động của quyền lực tối tăm đằng sau sự kiện này để có thể rút ra bài học quan trọng. Đó là nếu không được Đức Thánh Linh dẫn dắt, không ở dưới thẩm quyền trực tiếp của Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân, kể cả những lính tụ trong hội thánh, rất khó tránh khỏi vấp ngã, làm tổn hại đến nỗ lực giao giảng tin lành. Trong bất đồng ý kiến giữa Phaolô và Barnaba, mới nghe tưởng như bên nào cũng có lý, vì thế nếu không khéo xử, cả hai có thể trở thành nạn nhân của Satan và sứ vụ của Chúa Cứu Thế bị tổn hại. Tuy nhiên bài học chúng ta có ở đây là sứ đồ Phaolô đã bình tĩnh đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trước hết, ông không chấp nhận cho Mark tháp tùng vì Mark chưa ăn năn hành vi bỏ về giữa đường vì lý do không đáng, trong khi sứ vụ truyền giáo rất quan trọng đang cần. Thứ hai, thái độ Barnaba dung dưỡng Mark nếu chỉ vì liên hệ gia đình thì cũng khó biện chính. Chúng ta có thể chắc rằng thái độ cứng rắn của Phaolô về việc Mark là thái độ tuân theo nguyên tắc công chính, đặt trên ý thức coi sứ vụ truyền giáo là tối quan trọng. Sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, lập trường của Phaolô rất vững chắc. Nguyên tắc rút ra ở đây là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không nhất thiết có tính cách siêu nhiên hay dựa vào cảm xúc, nhưng vào ý thức hay nhận thức thông thường trên nguyên tắc khôn ngoan, công chính rút ra từ trong lời Chúa. Thứ hai, quyết định dứt khoát của sứ đồ Phaolô cũng được bảo chứng bằng sự kiện Sila chấp nhận cùng đi với Phaolô. Như trên đã nói, sự kiện Sila quyết định ở lại Antioch đã hé lộ cho Phaolô thấy ánh sáng giải pháp của Đức Thánh Linh. Lòng Phaolô muốn đi truyền giáo nhưng gặp trở ngại với Barnaba, cho nên khi Sila quyết định ở lại, ông nắm ngay cơ hội mời Sila cộng tác. Mọi sự diễn tiến trôi chảy dễ dàng, không ai biết trước hay định trước, nhưng đối với Phaolô, chuyện mời Sila cộng tác là kết quả của một tâm trí đã đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ ba, toán truyền giáo mới thành lập của Phaolô với Sila không phải là kết quả của một cuộc cãi vã, nhưng là diễn tiến của tấm lòng và tâm trí quyết định đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, mà bằng chứng là đã được Hội Thánh Antioch đồng thuận hỗ trợ. Còn Phaolô sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi, người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Càng ngày, kết quả của hành trình này càng minh chứng được bước chân Phao-lô và Si-la là đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Truyền giáo không chỉ là truyền giảng, nhưng còn là thăm viếng, chăm sóc, đào tạo môn đồ. Thứ tư, quyết định chọn Timôthê ở trong công vụ các sứ đồ chương 16 câu 1 đến câu 3 không phải là quyết định dễ dàng, nhưng Phao-lô đã làm và lâu dần về sau chứng tỏ đây là quyết định đúng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho Phao-lô cảm nhận rất sắc bén trong nhận định về người, nhưng cảm nhận đó không chỉ dựa vào cảm tình cá nhân hay xúc cảm, nhưng dựa vào thực tế. Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một phụ nữ Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Đó là công vụ các sứ đồ chương 16 câu 1 đến câu 3. Để được lời chứng tốt không dễ và cũng không nhanh chóng, lời chứng tốt của những người tin kính Chúa là những lời chứng đáng tin. Phao-lô không cần hấp tấp, nhưng âm thầm để ý Timôthê, rồi cũng tiếp xúc với Timôthê, nhưng cũng cẩn thận dành thì giờ thăm hỏi những người có uy tín trong cộng đồng tín hữu về Timôthê trước khi quyết định đem Timôthê theo. Đây cũng là một quyết định khó khăn, vì cha Timôthê là một người Hy Lạp, cho nên hiển nhiên đối với cộng đồng Do Thái, Timôthê khó được chấp nhận. Vậy mà Phao-lô vẫn tiến hành theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ năm, công vụ các sứ đồ chương 16 câu 6 đến câu 8 ghi lại sự hướng dẫn minh thị của Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô nhận ra rõ ràng trắng đen, dù không tương hợp với hoàn cảnh thực tế. Đức Thánh Linh cấm truyền đạo trong vùng A-si, rồi khi chuẩn bị vào Bithyni, Đức Thánh Linh cũng không cho phép. Làm sao Phao-lô biết nếu ông không sống trong mối thông công sâu đậm và liên tục với Đức Thánh Linh? Thứ sáu, Phao-lô được Chúa ban khải tượng để soi sáng, hướng dẫn, và đây cũng là cách Đức Thánh Linh dẫn dắt. Thứ bảy, trong câu 11 đến câu 15, chúng ta thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh sáng dần lên, để người đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không dựa vào hoàn cảnh, mà hoàn toàn dựa vào mạng lệnh minh thị của Chúa. Vậy, chúng tôi từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, hôm sau đến thành Neapoli. Từ đó, chúng tôi đến Philip là thành đầu tiên của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng tôi ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cửa thành, đến bên bờ sông là nơi chúng tôi đoán định rằng người ta nhóm lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho các phụ nữ đã nhóm lại. Trong số đó, có một người lắng nghe tên là Lydi, quê ở Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vốn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho bà để chăm chú nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm cùng với người nhà mình rồi, thì xin chúng tôi bảo rằng, nếu các ông kể chúng tôi là người trung thành với Chúa, thì xin vào ở nhà tôi, rồi người ép mời vào. Phân đoạn Kinh Thánh trên ghi lại biến cố hình thành hội thánh, khởi đầu là do Đức Thánh Linh tác động vào lời giảng, cũng như trong lòng những người nghe, nhưng trong số đó, chỉ có một người đáp ứng là bà Lydi. Chúa đã dùng bà trở nên một thành viên cột trụ của hội thánh Philip, là hội thánh đã đồng hành lâu dài với Phao-lô trong quãng đời truyền giáo còn lại. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.